Phật. À, kính thưa quý Phật tử, như chúng ta đã học cái bài ngũ nhãn vậy rồi đó, quý vị thấy không? Thì trong Phật giáo á, Đức Phật trình bày sự tạo thành vũ trụ và nhân sinh á là do duyên hợp, nghĩa là chúng không có độc lập riêng để mà cấu thành một món. Tất cả những cái món ở trong vũ trụ này đều do duyên hợp lại mới thành. Tất cả các thứ đều do những cái món nó hợp lại mới thành một thứ hết, không có độc lập. Tất cả những cái duyên đó nó nương tựa với nhau mà tồn tại. Từ vật thể hữu hình cho đến vô hình á đều từ nhân duyên kết hợp và có ra hết. Cái gì có thấy gì không? Tất cả đều do duyên hợp, trùng trùng duyên khởi đa dạng luôn. Nó biến đi dạng ra rất là nhiều. Ví dụ như một cây cây cà chua đó, nó rã ra thành bột, thành bột nó bay đi, cái những cái bột đó nó bay đi và nó sẽ tắt vô cái ổ cái xài cái mít, hoặc là tắt vô những cái chất này chất kia để nó tạo ra cái cây khác, kêu là trùng trùng duyên khởi đa dạng như một dòng sinh diệt vậy. Trong đó cũng có kiếp sống của con người nữa. Kiếp sống con người chúng ta cũng vậy, cũng do duyên hợp đất nước gió lửa địa thủy hỏa phong không kiến tích á, rồi mình cũng chịu cái sinh già bệnh chết á như một dòng sinh diệt mà nó âm thầm tuôn chảy theo một cái dòng thời gian dài như vậy, từ quá khứ hiện tại và vị lai luôn đó, gắn liền thành một chuỗi dài vô tận không có đầu có đuôi hết. Hiện nay chúng ta ngồi đây á, không biết chúng ta thành con người hồi nào, và bây giờ ngồi đây tạo nghiệp mới, bạn người mới bị chết đi sinh ra người khác, hoặc là sinh ra con này con kia khác, rồi con này con kia á, rồi tạo nghiệp rồi sinh ra con mới nữa, như vậy đó. Quá khứ thì sao, mình không biết, mình từ quá khứ cho đến đây hồi nào, thì bây giờ cái quá khứ đó mình thấy là như nó dài vô tận gì đó, nó không biết từ lúc nào đó. Rồi á, tương lai á thì nó xa vời, không biết chừng nào mà cuộc đời của mình chấm dứt, mình sanh lên sanh xuống không biết chừng nào chấm dứt, mình không biết. Còn cái thời gian hiện tại á thì nó tích tắc trôi qua. Nói đất, mấy vị nhìn cái đồng hồ ra nó tích tắc sao? Thì á, hãy cái tích tắc mới á, thì cái tích tấn vừa rồi á, nó thành quá khứ rồi. Nó tích tắc thì nó hiện tại, nhưng mà cái tích tắc kế là nó thành hiện tại, và cái tích tắc hiện giờ nó trôi về quá khứ luôn. Cho nên cái hiện tại nó rất là ngắn. Hiện tại rất là ngắn, nhưng mà Đức Phật á dạy chúng ta cái hiện tại là cái thực của mình có đây. Còn cái quá khứ trôi qua rồi, mình đâu có hưởng gì được cho nó đâu. Mình chỉ hối tiếc thôi. Còn cái tương lai á thì nó chưa có tới. Còn cái hiện tại á là cái của mình đang hưởng đây. Bởi vì người ta sống cái gì ta khổ là tại ta phủ nhận hiện tại. Và ta mơ ước tương lai, và ta hối tiếc quá khứ vậy thôi. Còn hiện tại là cái mà của người ta hiện có mà ta lại chê đi. Cái gì mà hiện tại mình có đây, mình mới biết trân quý. Mình biết trân quý nó trôi qua thì mình sẽ hối tiếc. Thì cái chuỗi thời gian vô hình nó không ngừng trôi, cứ là quá khứ hiện tại tương lai, quá khứ hiện tại tương lai, kiếp trước kiếp này và kiếp sau, kiếp trước kiếp này kiếp sau, nó vô hình, nó không ngừng trôi. Cho nên con người á dần dặn dọc cái âm thầm bị nó cuốn vào trong lòng của nó, trong cái lòng thời gian. Cái là theo một cái định luật thành trụ hoại không, hay là sinh già bệnh chết, hay tan hợp tan, hay thay hình đổi dạng. Mình là sống ở đây, mình không có đi ngoài cái dòng thời gian đó được. Có phải cái gì thế gì không? Ngày hôm qua, ngày nay, có ngày mai không? Có ngày mai, phải không? Hôm qua, ngày nay, ngày mai, cái liên tục như vậy đó. Cho nên mình không có tài nào thoát ra được cái những cái dòng mắt xích á, mà không có biết đâu là điểm khởi đầu á, nó không có biết đâu là điểm khởi đầu hết. Chỉ có những người tu hành á thì thoát ra khỏi dòng thời gian đó thôi. Những người tu hành mà chứng quả là hán hay là bậc duyên giác Phật thì mới thoát ra cái dòng thời gian thôi. Còn chúng ta và vạn vật đều ở trong cái dòng thời gian quá khứ hiện tại vị lai, và cái này nó tương thân cái kia. Bởi cô có viết cái bài thơ đó, không có mua được á, Thì ở trong đó có bốn câu là: ngày từng ngày trôi qua, thời gian không chờ ta, có tiền ai mua được, dừng lại cái tuổi già. Đó phải không? Mình cứ nó tiến tới và nó già đi, mình dừng lại không được. Mình muốn đừng có ngày mai, đâu có được. Ví dụ mình đây mình 1:40, mình không muốn á có 1:45 mà mình muốn ở đây thôi, được không? Không. Cho nên á, nó phải trôi qua thôi. Thì thời gian ở đây á, thời gian có hai loại thời gian. Một là thời gian vật lý, hai là thời gian tâm lý. Cái thời gian vật lý ở đây á, là cái thời gian tích tắc á, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Mấy vị muốn dài hơn nó cũng dài, mà mấy vị muốn ngắn hơn nó cũng không, phải không? Cho nên cái thời gian trên thế giới này, cái thời gian nước này đối nước kia xê xích thì sao sao, rồi nó để nó bắn những cái quả tiễn hoặc nó phóng những cái phi thuyền á, nó cũng tính theo cái thời gian vật lý này hết đó. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, 1 giờ có 60 phút và 1 phút có 60 giây, nó là đúng như vậy, không có xê xích. Thứ hai nữa là thời gian tâm lý. Cái thời gian tâm lý này nó có dài có ngắn đó. Cái thời gian tâm lý á, là khi á, mình vui á, thì mình cảm thấy thời gian nó ngắn lắm, đúng phải không? Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ngày dài ngày buồn dài tưởng đến hàng mấy thu đó. Thời gian á, tâm lý nó dài ngắn tùy theo cái tâm trạng của con người. Chúng ta thấy trong cái chuyện Kiều đó, quý vị thấy Nguyễn Du á diễn tả lúc mà Kiều á đi chơi cái hội đọc thanh á, thì buổi sáng á thì gặp Mã Động Tiên phải không, buổi chiều á thì gặp Kim Trọng. Cho nên Kiều gặp Kim Trọng á thì hai người á mà thương yêu nhau cho nên vui lắm đó. Thì buổi chiều á còn mấy tiếng đồng hồ nữa gặp nhau vui lắm, mà sau một lát á thì từ chiều là phải đi về đó. Thì đi về tiếc lắm, sau thời gian quá ngắn đi. Thì Nguyễn Du mới diễn tả như vậy nè: bóng tà như dục cơn buồn, khách đà lên ngựa, người còn ghé theo. Dưới dòng nước chảy trong veo, bên cầu tơ liễu bóng chiều thức tha. Cái thời gian ngắn quá không, bóng chiều như dục cơn buồn đó. Cho nên cái thời gian vui á thì nó ngắn lắm. À, bởi vì cô muốn chứng minh cho quý vị trong những chuyện Kiều xin phụ ngâm hai cô quá không phúc rồi, thì cô nghĩ là ở đây ai cũng có đi học cái đó hết. Tại hồi cái gì học ở trung học đó thì có học cái này phải không, đa số là quý bác cũng học. Thì cái chuyện Kiều này là không biết, cho nên cô muốn nhận chứng cái chuyện Kiều. Thì ở trong một cái giai đoạn khác cũng cái nàng Kiều này, nàng Kiều này á, ở trong cái giai đoạn khác á thì Tiết Kiều á thương nhớ Kim Trọng á, đầu tư nhớ nhà đủ thứ. Thì cái thời gian á dài, Thúy Kiều cũng có thời gian một đêm đó thôi, mà Thúy Kiều thấy dài hơn rất là nhiều. Thì Nguyễn Du diễn tả tâm trạng Thúy Kiều dài như vậy nè ha: mối tình đòi đoạn vò tơ, giấc thương quan luống lần mê cánh dài. Sông xa vò vỏ phương trời, nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng. Đó là một đêm á, là một ngày á dài. Đó là những cái tâm trạng buồn á, nhớ thương này họ thì nó dài lắm. Thì ở trong cái tác phẩm mà Cung Quán Âm Khúc á nữa, cô dẫn chứng cho quý vị, cái Cung Quán Âm Khúc quý vị cũng biết phải không? Hồi đó học trung học có học cái này. Thì diễn tả Cung Quán Âm Khúc là cái gì? Là diễn tả những cái nàng cung nữ á được vua tuyển vô, mà bọn vua thường thường vậy, ổng á ổng có cả ngàn bà vợ luôn, ông tuyển vô trong cung rất là đông, nhưng mà mỗi bà chỉ hầu ổng một đêm thôi. Rồi sau đó ổng đâu có nhớ cả ngàn bà, ổng đâu có nhớ đâu, thì ổng là có những cái nàng mới. Thì những cái nàng mà được tuyển vào cung là toàn người đẹp không, sắc nước hương trời không, mà được tuyển vào cung là vợ của vua, nhưng mà chỉ có một đêm thôi là vua bỏ quên rồi. Thì mấy nàng này cái ở khuất phải chờ đợi cái chiều chiều vậy á, thì ông vua ổng ngồi trên cái xe dê ổng đi lúc gì đó, mà hãy con dê nó ghé vô đâu thì ổng bữa đó mở đó mà ổng không có lựa được, tại vì đông quá. Cho nên cái thân phận của người con gái á rất là tội. Thì trong cái tác phẩm Cung Quán Ngâm Khúc á, thì Nguyễn Gia Thiều có diễn tả những cái nỗi buồn của những nàng cung nữ mà suốt đêm đâu mà ngày này qua ngày kia chờ đợi đó, nó dài lê tê đó. Cho nên Nguyễn Gia Thiều mới viết như vậy nè: buồn mỏi nỗi lòng đà chắc khoải, ngán trăm chiều bước lại ngẩn ngơ, hoa này vốn nở thờ ơ, để gầy bông tấm để cho nhị vàng. Đêm phong vũ lạnh lùng có một, giọt ba tiêu thâm thoát cầm canh. Bên tường thấp thoáng bóng quỳnh, vách xương nghi ngút đèn xanh lờ mờ. Mắt chưa nhắc đồng hồ đã cạn, cảnh tiêu điều ngao ngáo giường bao. Buồn này mới gọi buồn sao, một đêm nhớ cảnh biết bao nhiêu tình. Mấy cái nàng cung nữ này á, thấy một đêm này trôi qua rất là dài, mà cuộc đời của mình nó từ đây về sau kể như cấm cung luôn à. Khi mà đem tiễn vô cung á, thì vua á, ở vô một đêm nhưng mà không có được đi ra lấy chồng. Tại đã lấy vua rồi thì là ở vậy đến già luôn, ngày này qua ngày kia. Cho nên cái cung quán âm khúc Nguyễn Gia Thiều á diễn tả những cái nàng cung nữ buồn lắm, mà đêm dài ngày rất là dài. Cái đó là cái tâm trạng buồn với tâm trạng vui á, thì thời gian nó ngắn và thời gian nó dài. Quý vị á, kêu là thức lâu với cái đêm dài đó. Chứ mình ngủ quá tối mình nằm xuống mình niệm Phật ngồi mình ngủ mình thấy ngắn đó, ngủ không đủ ngủ đó. Cô nhỏ trong chùa cô không đủ ngủ vậy đó, cô ngủ nhớ thấy nó thiếu rồi đó. Cô hồi chung vô mấy cái thùng phi á, ngủ tới chiều á, cái bà đi kiếm chết luôn hả. Tại nó cô không đủ ngủ. Nó thiệt chứ, ở đây giờ cô lớn rồi cô cũng vậy nè. Có bữa cô ngủ quá đi, mà cái lát cách kiếm á, rồi con mới không biết làm sao mà để con ngủ được, giấc ngủ 2 tiếng hồi cho nó ngon lành, đừng ai kiếm nha. Con mới mở cái băng lên, cô để cho mấy người khác nói chuyện đó. Con ngủ chết mất tiêu à. Con giấc Hải người ta tới á, con giấc Hải vô gõ cửa cục cọc cho thấy thầy em ru à, thấy không? Cái ăn cái vỗ tay vô ở trong cái cửa đó, nghe sao thấy nói chuyện. Tôi với Hải đi ra nói với cái ông kia nói nhé, thầy đưa nói điện thoại. Nhưng mà con ngủ cái ông kia nó giờ được thôi, để con đợi chút. Ông đợi nửa tiếng hồi sau rồi, cái là ông thấy lâu quá, ông nói để ông vô ông gõ, cái vô ông gõ cọc sao thấy ông ru à, để ông áo lửa tay vô ngay sao thấy nói chuyện. Cái xong cái ổng nói là để con đi, sao chỉ còn nói chuyện cả tiếng hồ không thấy. Cái ông đi mất là lát mà 2 giờ con ngủ tới 4 giờ luôn. Tại vì con mệt á, ngủ cho nó đã đời luôn à. Vậy là cái tự hải là nãy tới chú kia tới kiếm thầy. Phận thấy thầy nói chuyện điện thoại lâu quá, mình không đi rồi. Con thích cười quá trời á. Hồi nãy giờ mình ngủ cho đâu có nói chuyện điện thoại gì đâu. Mất cười á. Cái con á lẩm bẩm mới đọc cái câu thơ phải không? Nghe đạo là nếp sống tùy duyên, đói ăn bệnh ngủ ăn nhiên tâm hồn. Cho nên nó cười lắm. Cho nên mình á, mình không có chuyện gì lo á, mình nằm xuống mình ngủ, mình không thấy đủ vậy đó. Còn người ta có chuyện buồn ngủ không được phải không? Cái bác ngủ không được, muốn ngủ mà ngủ không được. Đó. Còn thời gian ngắn dài á, đối với những kẻ tự lỗi thì sao? Ví dụ kỳ rồi mình thấy Nguyễn Tường Vân đó, nó còn 3 ngày nữa nó chết phải không? Cho nên nó cũng biết trong tù nó biết đó, trên 3 ngày của nó quá ngắn đi. Cái một ngày trôi qua nó ngắn lắm. Rồi những người á mà trả nợ, ví dụ trả tiền nhà này, trả tiền xe, trả tiền gốc, trả tiền hộ chết đó, thì thời gian dài ngắn. Màu quá ngắn quá trời, sao nó tới liền phải không? Là những người mà ta trồng đồ, bảo là ta nuôi gà nuôi heo để ta bán á, cho ta thấy thời gian dài quá, lâu lớn quá, ta bán lâu quá không? Cho nên cái thời gian tâm lý này cười lắm, nó tùy theo cái tâm trạng con người. Cây tâm minh lớn. Nhưng mà ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo á, thì á ngày Na Tiên Tỳ Kheo á, ở trong kinh Na Tiên Tỳ Kheo có giảng như quý vị rồi đó, thì ngày Na Tiên nói cái chuỗi thời gian này nè, nó nằm ở trong con người mình đây. Đó là khi mà một người sinh ra, lớn lên rồi già, cái chuỗi thời gian á nó đi qua liên tục à, nó không có cắt ngắn cái chỗ nào hết á, Nhưng mà người con nít nó mới sinh ra thì nó khác, hồi trẻ nó khác, rồi lớn lên cái là già khác, phải không? Cái hình dạng nó khác nhau, nhưng nó được nối tiếp bởi một cái tinh thần, một cái tánh giác đó, tánh giác biết á, nó không thay đổi. Và sự liên hệ có gắn kết chặt chẽ như một dòng nước đó, lúc là thấp, lúc là cao, lúc là chảy mau, lúc chảy chậm. Nhưng mà cái tánh của nó vẫn tồn tại, cái nước của nó đó, nó tồn tại. Thì có con người á, sanh ra, lớn lên, già, nó cũng theo một cái dòng thời gian, nó cũng là một thôi, nhưng mà nó thay đổi theo cái hình dáng, cái hình dáng. Ví dụ như ở trong kinh Na Tiên thì theo á, Ngài Na Tiên cũng nói là, ví dụ mình tắt một cây đèn dầu lên về, thì cái ngọn đèn nó vẫn cháy đều đặn từ tối mà tới sáng à. Nhưng mà cái những cái giọt dầu nó hút vô để nó lên nó cháy á, thì những giọt dầu nó khác, phải không? Đấy, những cái dầu nó khác, nhưng mà nó cháy bởi một ngọn đèn. Thì ở đây nó cũng chỉ cái dòng tương tục của một kiếp con người như vậy. Nó có một cái dòng tương tục, nó không bao giờ thay đổi hết á. Ví dụ như cây đèn điện nè, ví dụ thấy không? Ví dụ cái gì thấy điện không? Cái đèn điện, điện nó đưa vô cái bóng đèn, nó phát ra ánh sáng. Nhưng mà ví dụ mình đập bể cái bóng đèn này đi, rồi cái mình thay cái bóng đèn khác. Vậy khi mình đập bể bóng đèn đi á, thì điện này có bể không? Điện có mất không? Không, nó vẫn nằm, nó trở về không gian bao la. Và mình thay cái bóng đèn khác thì nó sáng lại như cũ rồi. Như vậy á, cái dòng tương tục của nó đâu có giúp đâu, mà nó chỉ thay bóng đèn thôi. Ví dụ như mình á, mình sống kiếp này nè, cái mình chết đi, cái mình chết đi, cái mình mới sinh ra kiếp khác. Rồi mình cũng sống vậy, nhưng mà cái thân của mình khác, cái mặt mình khác, con người mình khác, cao lớn khác, nhưng mà cái tâm linh của mình là một cái thôi. Cái gì thấy tới chỗ đó chưa? Thì bắt đầu á cô chỉ cho quý vị cái thời gian bên ngoài, và bắt đầu đi vô cái dòng thời gian của kiếp sống của mình. Chuỗi thời gian á mà con người cảm được á, chỉ trong một kiếp á, hồi nãy giờ cô chỉ nói trong một kiếp thôi. Nhưng mà theo Đức Phật á, mình học cái chuỗi thời gian này là mình học cái chuỗi thời gian của Đức Phật dạy mình trong kiếp luân hồi đó. Nó liên hệ đến 12 nhân duyên. Thì buổi lắm đây quý vị sẽ học 12 nhân duyên luôn. Tại cái chuỗi thời gian là 12 nhân duyên là cái chánh, còn những cái kia là những cái phụ. Thì Đức Phật chỉ chúng ta cái chuỗi thời gian dài lê thê, không có đầu không có đuôi, thành một dòng sinh tử luân hồi của kiếp người giữa sự chết và sự tái sanh. Thì chết đi rồi tái sanh kiếp khác, chết đi tái sanh kiếp khác. Quý vị có thấy á, ở bên Tây Tạng đó, Đức Đạt Lai Đạt Ma đó, người ta tu về lục độ vận hạnh, mà ta tu về Bồ Tát Đạo á. Cho nên á, khi một Đức Lạt Ma như vậy chết xuống á, thì không có thành Phật mà đi đầu thai trở lại. Cho nên Đức Đạt Lai Đạt Ma là người thứ 14 mất gì, thấy không? Rồi khi mà ổng chết đi, ổng cho biết, ổng cho hay là ổng sẽ đầu thai trở lại đâu, để mà ổng hành Bồ Tát Đạo. Bởi vì cái Bồ Tát Đạo không có quyền thành Phật, Bồ Tát là phải ở đây thực hành hạnh, nghĩa là Bồ Tát cái tái sanh nè. Nếu mà nó không có dòng liên hệ tương tục á, thì cái Đức Đạt Lai Đạt Ma tái sanh đâu phải là ông khác, phải ông khác chứ đâu phải là ông đó, nhưng mà là cái ông đó ở bên Tây Tạng á, theo cái đạo Phật giáo Tây Tạng thì tin vậy. Nhưng mà nó tin vậy rất là đúng, người ta tin vậy rất là đúng, tại vì Phật giáo cũng nói như vậy, Đức Phật cũng nói hả, nghĩa là kiếp người giữa sự chết và tái sanh thì do cái vô minh tạo nghiệp nhân. Cái vô minh ban đầu, vô minh hành thức trên đất lục nhập đó, xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử á, thì ban đầu do cái vô minh á tác động ra cái hành động á, tạo nghiệp, rồi mới sanh ra con người. Rồi con người á mới tạo, con người như mình đây tạo ra cái nghiệp tham sân si mạn nghi ác kiến nữa, rồi tạo ra cái nghiệp mới để sanh ra con người kế đây. Là hiện nay chúng ta đang là cái vô minh hồi xưa, mình không có biết quá khứ quá xa đi, cho nên hiện nay chúng ta ngồi đây là một con người tạo cái nghiệp mới, phải không? Tạo nghiệp mới thì trong cái nghiệp mới mình tham sân si mạng nghi ác kiến, hoặc là mình tạo những cái nghiệp mới về phước đức thì mình sanh lên cõi trời, mình tạo cái nghiệp mới về địa ngục thì mình sanh xuống địa ngục, thì bắt đầu sanh kiếp sau, chắc chắn là sanh kiếp sau. Nhưng mà kiếp sau này á, hoặc là đi về cõi Phật, hoặc là đi về cõi trời, hoặc là đi về cõi Atula, thì hoặc là đi về địa ngục là nguyễn sanh. nên chắc chắn là phải đi. Có ai chắc chắn là không có đi khỏi thế gian này không? Không, ai cũng phải đi hết. Đức Phật có đi không? Đức Phật cũng phải bỏ thân này vậy, phải không? Đức Phật trở về cõi Phật. Đức Phật bỏ thân này giống như mình bỏ cái bóng đèn á, bỏ bóng đèn rồi đi, cái điện nó đi đâu? Điện nó trở về không gian của nó, đâu có mất đâu. Ví dụ mình á, mình chết bỏ thân này đi thì mình cũng như cái bóng đèn lễ vậy đó mày, mà cái dòng điện của mình còn. Giống như cái nhà nè, ví dụ cái nhà mình cất đi rồi cái nhà nó cháy đi, nhưng mà cái không gian nó cháy đâu, phải không? Cái không gian mà nó chứa cái nhà đó, cái nhà, cái không gian nó không cháy, nó chỉ cháy cái nhà thôi. Cũng cái bóng điện nè, cái đèn điện này nó bể bóng nhưng mà nó không có bể được cái điện, điện nó vẫn còn và bắt đầu thay cái bóng khác rồi nó cháy trở lại, có phải vậy không? Khi mình học mình biết cái điều đó thì mình có thấy khi mà mình chết mình có sợ đâu, có sợ đâu ha. Mình sợ chết mới sợ, cô nói hoài. Mình sợ chết nó mới sợ, chết đâu mới sợ. Chết mình cũng như mình thay cái bóng đèn mới vậy đó, điện mình còn mà, phải không? Cái tánh giác mình còn và cái tư, cái dòng tâm linh của mình còn đó. Ví dụ ta hỏi chứ hồi trước của mình vô minh đây, vô minh hồi nào rồi mình sinh ra con người này, rồi con người này mình tạo nghiệp mình sinh ra con người sao, thấy không? Người sao tạo nghiệp sinh ra người sao nữa, nó cái vòng vòng này nè, giống như con gà vậy đó. Con gà để ra cái trứng, phải không? Rồi cái trứng nó sinh con gà, vậy ta hỏi con gà là do ai sinh ra cái trứng sinh, phải không? Trứng sinh gà. Giờ hỏi cái ai sinh ra cái trứng? Nó cái lòng dầu dầu, bây giờ không biết lúc nào cái trứng, cái trứng đầu nào, cái trứng lúc đầu của con gà đầu nào không biết, phải không? Cũng như mình ở đây hồi vô minh hồi ban đầu nào nào cũng biết đó. Rồi cây lúa sinh ra hột lúa, hột lúa sinh ra cây lúa, hỏi chứ cái gì sinh ra cây lúa là hột lúa, phải không? Rồi hỏi thôi chứ là cây lúa do cái gì sinh ra? Nên là hột lúa. Và hột lúa do cái gì sinh ra vậy? Do cái lúa. Cái lộn xộn như vậy, phải không? Cái vòng vòng. Cho nên cái quá khứ, cái đầu mối của nó không có ra, tìm không ra. Giờ hỏi cái con gà sinh ra cái trứng, cái trứng sinh ra con gà sinh ra cái trứng như hoài vậy, chuyện này thứ nhất, phải không? Không biết luôn, không biết luôn. Nó ở trong cái vòng này này gọi là cái chuỗi thời gian dày đặc vô cùng à. Đó. Cho nên Đức Phật nói trong cái thời gian dài vô tận không thể sanh ra cái đầu mối trở lại cái bản thân ban đầu đó là một điều khó vô cùng, không bao giờ được đó. Chỉ có tu á, cắt đứt nó thôi. Thế mình tu mình cắt đứt nó là đứt rồi. Cắt một mắt thôi, nó 12 mắt, cắt một mắt thì nó sẽ cắt rời luôn, giống như cái dòng xích vậy đó. Lát rồi nhận cho cái gì đó. Và dòng sinh diệt tiếp nối tương sanh, trước sau tương tục, không bao giờ dừng nghỉ.